là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Mỹ thực hiện đợt không kích thứ nhì ở Syria. Phi thuyền của Ấn Độ tiến vào quỹ đạo sao hỏa. Và cảnh sát Australia bắn chết một nghi can khủng bố.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc quân đội Hoa Kỳ vừa kết thúc một cuộc thao dược quân sự chung quan trọng trong vùng biển ở Tây Thái Bình Dương. Đề đốc Hải quân Mark Montgomery chỉ huy cuộc thao dược cho biết, cuộc thao dược mới nhất này có những nội dung mới. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Mỹ có thể sắp nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Duy Ái.
Một liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích ở Syria nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo sang tới ngày thứ Nhì. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby, nói rằng mục tiêu của chiến dịch không kích ngày hôm nay là một khu vực mà các phần tử hiếu chiến dùng để đưa trang thiết bị vượt qua biên giới để vào Iraq. Ông Kirby nói trên đài truyền hình CNN rằng Hoa Kỳ cũng tấn công các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq gần thành phố Erbil của khu tự trị người Kurd và thủ đô Baghdad. Đợt không kích này tiếp nối những vụ không kích đầu tiên ở Syria mà Washington và năm nước đồng minh Ả Rập thực hiện ngày hôm qua. Ông Kirby nói rằng trong những vụ không kích ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã gây ra những sự tổn thất mà chúng tôi muốn gây ra. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng 120 phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda đã bị hạ sát ngày hôm qua. Những vụ không kích đầu tiên ở Syria được thực hiện với sự hỗ trợ của Bahrain, Ả Rập Xê Út, Jordan, Qatar và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay sẽ đến Liên Hiệp Quốc để đọc bài diễn văn với trọng tâm là cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Sau đó, ông sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và theo dữ liệu thì các thành viên của hội đồng này sẽ thông qua một nghị quyết về việc ngăn chặn luồng chiến binh nước ngoài đến Trung Đông để gia nhập vào hàng ngũ các nhóm khủng bố. Trong khi đó, các cơ quan an ninh của Mỹ đã cảnh báo các cơ quan chấp hành luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương về một mối đe dọa có thể có về những vụ không kích ở Syria. Cơ quan điều tra liên bang FBI và Bộ An ninh Nội địa hôm thứ Ba đã ban hành một bản tin tình báo, trong đó nói rằng những vụ không kích nhắm vào nhóm Khorasan có liên hệ với Al-Qaeda và nhóm nhà nước Hồi giáo đã gây gián đoạn cho những âm mưu nhằm tấn công các mục tiêu của Mỹ và của các nước Tây phương khác. Nhưng bản tin này cảnh báo các sở cảnh sát phải lưu ý tới những phần tử cực đoan trong nước có thể tìm cách trả đũa những vụ oanh kích của Mỹ. Một tòa án ở Jordan đã tha bổng giáo sĩ Hồi giáo quá khích Abu Qatada vì những cáo trạng liên quan tới một âm mưu nhằm tấn công du khách trong dịp Tết Dương lịch năm 2000. Ngày hôm nay, tòa án ra phán quyết cho rằng không có đủ bằng chứng để kết tội và sau đó ông Qatada đã được thả. Hồi tháng 6, giáo sĩ này được tha bổng trong một vụ án khác liên quan tới âm mưu tấn công một trường học của Mỹ ở thủ đô Amman. Trong vụ án đó, ông Qatada thoạt đầu đã bị xử khiếm diện và bị tuyên án tù chung thân vào năm 1999, nhưng sau đó ông đã được xử lại sau khi bị dẫn độ về nước từ Anh Quốc hồi năm ngoái.
Chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới án tù chung thân mà tòa án ở Tân Cương hôm thứ Ba đã tuyên cho ông Ilam Tohti, một học giả người Uyghur nổi tiếng, về tội gọi là âm mưu chia cắt đất nước. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Bitty của đài VOA, các nhà phân tích cho rằng hành động của Bắc Kinh sẽ làm tăng thêm xu hướng cực đoan trong các sắc dân thiểu số ở Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Thông cáo của Tòa Bạch Ốc mô tả ông Ilam Tohti là một học giả đáng kính và là người đã cổ suý cho những nỗ lực nhằm thu hẹp sự bất đồng giữa những người Uyghur theo đạo Hồi thuộc sắc dân thiểu số và người Hán thuộc đa số. Ngoại trưởng John Kerry hôm thứ Ba nói rằng bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa không phải là một tội và bản án khắc nghiệt này rõ ràng là để trả đũa cho những nỗ lực hòa bình của giáo sư Tohti nhằm thúc đẩy cho quyền con người của những công dân sắc tộc Uyghur của Trung Quốc. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho ông Toti và 7 sinh viên bị bắt cùng lúc với ông hồi tháng Giêng và dành cho họ sự bảo vệ và những quyền tự do mà họ có quyền được hưởng dựa trên những cam kết quốc tế về nhân quyền của Trung Quốc và hiến pháp của chính Trung Quốc. Thông cáo nói thêm rằng Trung Quốc cần phải phân biệt giữa sự bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa với chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ông Michael Clark, một chuyên gia về Tân Cương của Viện Á Châu thuộc Đại học Griffith ở Australia, cho rằng sự bày tỏ quan tâm của cộng đồng quốc tế có thể có tác dụng ngược.
Even within the statement of the verdict, there was a phrase to the effect that the Uyghur.
Trong phán quyết của tòa án có một câu đại ý nói rằng ông Toti đã quốc tế hóa vấn đề Uyghur qua việc tiếp xúc với các nhà báo nước ngoài. Do đó tôi không nghĩ rằng những thông cáo như thông cáo của Hoa Kỳ sẽ bị xem là một bằng chứng khác nữa, cho thấy những tác động của sự tranh đấu của ông Toti cho người Uyghur.
Trong phiên xử hồi tuần trước, các công tố viên tố cáo ông Toti cổ suý cho chủ nghĩa ly khai và xúi dục bạo động qua những bài giảng trong lớp, những bài viết và những bài phát biểu với truyền thông nước ngoài. Vị giáo sư kinh tế học 44 tuổi này bác bỏ các tố cáo đó và nói rằng ông chỉ muốn hô hào cho đối thoại và nêu lên những sự bất công. Luật sư của ông cho biết ông sẽ kháng án. Ông Gardner Bovington, một chuyên gia về vấn đề người Uyghur của Đại học Indiana, cho rằng bản án của ông Toti đưa ra một tín hiệu sai lạc.
I absolutely agree with Secretary Kerry that it sends precisely the wrong.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Ngoại trưởng Kerry là bản án này chính là một tín hiệu sai lạc cho người Uyghur, cho những người dân trên khắp Trung Quốc và thế giới về thái độ của Trung Quốc đối với nhân quyền, đối với sự bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa và đối với việc thúc đẩy đối thoại để giải quyết những vấn đề tồn tại đã lâu.
Tờ Wall Street Journal hôm thứ Ba nói rằng bản án này gây sốc và cảnh báo rằng các chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương chỉ chuốc lấy thất bại và việc bỏ tù ông Toti chỉ làm cho khu vực này bất ổn thêm mà thôi. Giáo sư Bovington tán thành nhận định đó và nói rằng các sắc dân thiểu số ở Trung Quốc không có cách nào để bày tỏ sự bất bình.
A lot of people have suggested that Toti's arrest cut off dialogue and the only.
Rất nhiều người cho rằng việc bắt giam ông Toti đã cắt đứt cuộc đối thoại. Nhưng tôi muốn nói ở đây là cuộc đối thoại vốn dĩ không tồn tại. Bắc Kinh chưa bao giờ đồng ý một cách công khai là nên có đối thoại. Một cuộc đối thoại về những chính sách mà họ áp dụng ở những khu vực như Tân Cương và Tây Tạng. Và không có người nào có quyền nêu nghi vấn hoặc bày tỏ sự bất đồng về những chính sách đó.
Giáo sư Bovington nói, vì cộng đồng người Uyghur không được phép bày tỏ sự bất bình, nên sự căng thẳng sẽ mỗi ngày một tăng. Liên hiệp Âu Châu cũng bày tỏ sự bất mãn đối với bản án của ông Toti. Trong thông cáo công bố hôm qua, Liên hiệp này phê phán điều mà họ gọi là phán quyết hoàn toàn không thể biện minh. Thông cáo nói thêm rằng Bắc Kinh đã không tuân thủ thủ tục pháp lý và phải trả tự do cho ông Toti ngay lập tức và vô điều kiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua bác bỏ những sự chỉ trích của quốc tế và cho rằng đó là một sự can thiệp không thỏa đáng đối với chủ quyền và sự toàn vẹn tư pháp của Trung Quốc.
Quân đội Hoa Kỳ vừa kết thúc một cuộc thao dược quân sự chung quan trọng trong vùng biển ở Tây Thái Bình Dương. Cuộc thao dược diễn ra giữa lúc có những quan ngại về những va chạm có liên quan đến Trung Quốc và các nước khác trong vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông và Nam Trung Hoa. Từ phòng tin Đông Nam Á ở Bangkok của đài VOA, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường trình do Tấn Chương trình bày chi tiết sau đây.
Trong lúc quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị cho một cuộc không kích nhắm vào Syria, hơn 18.000 quân nhân của các binh đoàn, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến hôm thứ Ba đã kết thúc một cuộc thao diễn quân sự chung lớn nhất dài 9 ngày ở Tây Thái Bình Dương. Được đặt tên là Valiant Shield 2014, cuộc thao dược có sự tham gia của 2 hàng không mẫu hạm năng lượng hạt nhân, 19 chiến hạm nổi và một số không được tiết lộ tàu ngầm cùng với hơn 200 máy bay. Tuần dương hạm bắn phi đạn để dựng cảnh tượng của một cuộc chiến trên không và dưới nước, với mục tiêu phá vỡ âm mưu của quân thù ngăn chặn khả năng tiếp cận và lưu chuyển trong các hải lộ và không phận. Cả Trung Quốc và Iran trong các học thuyết quân sự của họ hồi gần đây đều nhấn mạnh đến chiến lược này. Cuộc thao dược còn bao gồm một số hoạt động trên bộ, trong đó có lực lượng vệ binh quốc gia đảo Guam bảo vệ cho đảo Tainan trước cuộc tiến công của thủy quân lục chiến đổ bộ bằng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey. Đề đốc hải quân Mark Montgomery, chỉ huy cuộc thao dược nói rằng, thực hiện một cuộc thao dược hỗn hợp với cơ sở chính là trên biển, khó khăn hơn nhiều so với trên bộ, vì phải dựa vào thông tin liên lạc tầm xa. Nhưng ông nói rằng khâu chỉ huy và kiểm soát được phối hợp chặt chẽ với nhau. Nói chuyện với đài VOA từ hàng không mẫu hạm USS George Washington, Đề đốc Montgomery cho biết cuộc thao dược Valiant Shield mới nhất này có những nội dung mới.
Chúng tôi thử nghiệm các chiến thuật, kỹ thuật và các vận hành, các hoạt động tầm xa mới để tìm kiếm và phát hiện kẻ thù và đã đạt được kết quả.
Đề đốc Montgomery, tư lệnh lực lượng tác chiến của đề thất hạm đội, cũng xác nhận có một thành phần đáng kể sử dụng máy điện toán trong cuộc thao diễn quân sự này.
Đây là cuộc thao dượt Valiant Shield lần thứ ba của tôi, và lần đầu tiên tôi chứng kiến việc ứng dụng phần mềm tin học với tầm cỡ như thế này. Và tôi nghĩ điều đó cho thấy lĩnh vực này đang trở nên yếu tố chi phối chính của chúng tôi, nhất là một vấn đề mà chúng tôi phải bảo đảm các hệ thống phòng vệ của chúng tôi phải được sắp xếp đúng cách và làm sao để hòa nhập các hiệu quả đạt được về phía tấn công.
Một chiếc tàu do thám phụ của Trung Quốc đến gần đặc khu kinh tế Hoa Kỳ trong lúc cuộc thao dược diễn ra ngoài khơi đảo Guam ở Thái Bình Dương. Đề đốc Montgomery nói chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Chúng tôi thấy không có vấn đề gì với chuyện đó. Theo tôi thì tất cả các hoạt động của cuộc thao dượt được thực hiện an toàn và chuyên nghiệp giữa các chiến hạm. Nhưng rõ ràng chiếc tàu của Trung Quốc ở đó để quan sát, theo dõi và thu thập thông tin cuộc thao dượt quân sự của Mỹ.
Cuộc thao dượt được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu bằng một tin xấu. Trong các hoạt động chuẩn bị trước cuộc thao dượt, hai máy bay tiêm kích FA-18 Hornet của không đoàn Carrier Air Wing 17 đã đâm vào nhau hôm 11 tháng 9, cách đảo Wake khoảng 460 km về hướng Tây. Một phi công được nhanh chóng xác định vị trí và được đưa chuyển về trung tâm y tế trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson. Phi công còn lại được xem là đã chết. Các đòi hỏi chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc mâu thuẫn với các nước khác ở Biển Đông và Nam Trung Hoa đã khiến cho căng thẳng trong khu vực leo thang. Hoa Kỳ có trách nhiệm theo hiệp ước phải bảo vệ cho hai nước dính líu trong các tranh chấp này là Nhật Bản và Philippines nếu các nước đó bị tấn công. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng một máy bay tiêm kích của Trung Quốc bay cách một máy bay của Hải quân Hoa Kỳ chỉ 6 mét hồi tháng trước. Sự việc xảy ra cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 215 km về hướng Đông. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc thề quyết sẽ tiếp tục bay chặn các máy bay thám thính của quân đội Mỹ bay gần đến Trung Quốc. Một phân tích của Ngũ Giác Đài phổ biến cách nay 3 tháng đánh giá rằng chương trình hiện đại hóa của không quân Trung Quốc diễn ra chưa từng thấy trong lịch sử nước này, và kết luận rằng cuộc hiện đại hóa này đang mau chóng san bằng cách biệt với không quân Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác trong một loạt khả năng rộng lớn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, mời quý thính giả nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ đang tiến gần tới việc dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, một hành động có thể giúp Hà Nội ứng phó với các thách thức hải quân từ Trung Quốc ở Biển Đông. Hãng tin Reuters ngày 24 tháng 9 dẫn nguồn tin từ các giới chức cao cấp trong chính quyền Mỹ biết về kế hoạch này, cho biết như vừa kể, nói rằng Washington muốn giúp Việt Nam tăng cường khả năng giám sát và phòng vệ duyên hải, và một trong những thiết bị quân sự đầu tiên mà Hoa Kỳ có thể bán cho Việt Nam là máy bay hải giám P-3, nhưng không kèm theo vũ khí trang bị. Theo tường thuật của Reuters, các phi cơ này sẽ giúp Việt Nam theo dõi sát những hành tung lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông, điểm nóng có thể xảy ra xung đột vì tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau giữa các nước trong khu vực. Hai giới chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Obama cho Reuters biết, các cuộc thảo luận về việc nới lỏng cấm vận vũ khí cho Hà Nội đang diễn ra ở Washington và có thể sẽ có kết quả quyết định trước cuối năm nay. Một trong hai giới chức không muốn nêu tên nói với Reuters rằng mọi việc đang thay đổi và việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là điều đang được cân nhắc nghiêm túc. Giới chức này nói, chúng tôi đã tìm thấy một đối tác mà qua đó lợi ích của đôi bên cùng hội tụ. Hai quan chức điều hành cao cấp trong ngành công nghiệp vũ khí Hoa Kỳ nói với Reuters, họ dự kiến chính phủ Mỹ sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Một trong hai vị này được Reuters thuật lời cho biết, đang diễn ra nhiều cuộc thảo luận về việc cho phép bán vũ khí sang Việt Nam. Đây là lĩnh vực đầy hứa hẹn đối với chúng tôi. Việt Nam chưa có bình luận tức thời về tin này. Theo tường trình của Reuters, bất chấp các mối quan ngại của Mỹ về thành tích nhân quyền của Việt Nam, mong muốn đạt các mối quan hệ mật thiết hơn với Việt Nam, phù hợp với chiến lược của Tổng thống Obama, tái chú trọng vào châu Á trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Vẫn theo tường trình của Reuters, thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng John McCain, người cổ suý nối lại ban giao Việt-Mỹ hồi thập niên 90, loan báo là sắp đưa ra một đề nghị mang tính lưỡng đảng nhằm tháo dỡ phần nào lệnh cấm vũ khí cho Việt Nam. Mùa hè năm nay, ông McCain đã gặp giới lãnh đạo Hà Nội và thảo luận về lệnh cấm vận này trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung tuột xuống mức thấp nhất trong nhiều chục năm qua. Tuy nhiên, lập trường Việt Nam không cải thiện nhân quyền, Hoa Kỳ không bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương vẫn đang được một số các nhà lập pháp Mỹ khẳng định mạnh mẽ. Thành viên cao cấp thứ nhì thuộc đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, dân biểu Loretta Sanchez, từng nhấn mạnh bà cảm thấy hết sức quan ngại khi chính quyền Việt Nam đang tìm cách tăng cường kho vũ khí cho quân đội mà ưu tiên cao nhất của lực lượng này chỉ là bảo vệ chế độ. Dân biểu Sanchez nói đó là lý do mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ vận động cải thiện nhân quyền Việt Nam như bà nỗ lực làm việc với Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Obama để đối phó với các chính sách nhân quyền tàn bạo của Hà Nội và để vạch ra các giới hạn rõ ràng với chính phủ Việt Nam rằng những mong muốn của họ trong quan hệ với Washington chỉ được đáp ứng một khi Hà Nội tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do ngôn luận. Dân biểu Loretta Sanchez nói với VOA Việt ngữ.
That overall Vietnam's human rights record remains very poor. And that in
bà Sanchez nói, nhìn chung là thành tích nhân quyền của Việt Nam vẫn còn rất tồi tệ. Sau 3 nhiệm kỳ chính quyền Mỹ theo dõi các lợi ích thương mại gia tăng với Việt Nam, nhưng vấn đề nhân quyền của Hà Nội vẫn cứ ngày càng tệ đi. Đã đến lúc chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Obama và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay phải làm theo đúng những luật lệ của họ, cũng như những bản phúc trình của họ vốn đã chỉ rõ nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo, đang bị nhà cầm quyền Hà Nội bóp nghẹt. Và nhấn mạnh rằng thực trạng này sẽ được giải quyết trước khi Hoa Kỳ có thêm bất kỳ thỏa thuận nào với Việt Nam. Hạ viện Mỹ nhiều lần thông qua luật nhân quyền Việt Nam ngăn chặn Hoa Kỳ viện trợ ngoài mục đích nhân đạo cho Việt Nam cho tới khi nào Hà Nội chứng tỏ những cải thiện đáng kể về mặt nhân quyền, trong đó có việc phóng thích tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo. Tuy nhiên, văn kiện luật này đã bị chặn khi lên tới Thượng viện. Một thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nói với VOA Việt ngữ, Hà Nội có thể trông cậy vào một nước bạn Mỹ trước sự uy hiếp ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông, với điều kiện Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền đang bị lên án gay gắt. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA Việt ngữ, dân biểu Chris Smith nhấn mạnh.
And with China threatening ever more every day in the South China Sea and all in the entire region.
Với sự đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc ở Biển Đông và toàn khu vực, Việt Nam phải hết sức quan tâm về các vấn đề an ninh. Họ sẽ tìm thấy nơi Hoa Kỳ một người bạn sẵn lòng. Nhưng Mỹ cần Hà Nội chứng tỏ có cải thiện đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền trước nhất, mà chúng tôi lại chưa thấy, chỉ thấy tồi tệ đi.
Tháng 8 vừa qua, chỉ 6 ngày sau chuyến thăm Việt Nam của Thượng nghị sĩ McCain, Chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ Đại tướng Martin Dempsey trở thành tướng cao nhất của Mỹ đặt chân tới Việt Nam kể từ năm 1971 tới nay. Mới tuần trước, Tư lệnh Hải quân Việt Nam Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tới Mỹ để bàn thảo với Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Marbus về các cuộc tập trận hải quân chung Việt-Mỹ. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ gặp gỡ người đồng nhiệm phía Mỹ John Kerry vào đầu tháng sau, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel của Mỹ dự kiến sẽ sang thăm Việt Nam trước cuối năm nay.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, hôm nay Bộ Ngoại giao Campuchia cho hay sẽ ký một thỏa thuận gây nhiều tranh cãi về việc tái định cư người tị nạn với Australia vào cuối tuần này. Theo thỏa thuận đã bao trùm trong vòng bí mật kể từ khi khái niệm được tiết lộ lần đầu tiên hồi tháng 2, một số không rõ bao nhiêu người tị nạn sẽ bị gửi đi từ một trong những cơ sở tạm giam ngoài khơi Australia. Từ Phnom Penh, thông tin viên VOA Robert K. Chemical, gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Trong một thông cáo báo chí ngắn gọn, chính phủ Campuchia cho hay Bộ trưởng Di trú của Australia, ông Scott Morrison, sẽ ký biên bản ghi nhớ vào ngày thứ Sáu trong một chuyến thăm Phnom Penh. Thỏa thuận gây tranh cãi này có thể khiến tới 1.000 người tị nạn hiện đang bị giam giữ trên hòn đảo Nauru ở Thái Bình Dương cuối cùng bị gửi đến Campuchia. Phnom Penh từng cho hay sẽ chỉ nhận người tị nạn từ Nauru nếu họ tự nguyện tới đây. Một người phát ngôn cho văn phòng của ông Morrison xác nhận ông sẽ đi thăm Campuchia trong tuần này và ông sẽ ký một thỏa thuận với chính phủ Campuchia. Thỏa thuận tái định cư được đề nghị, được thảo luận từ nhiều tháng nay đã gây ra sự chỉ trích từ phía các nhân viên về nhân quyền, các chính trị gia đối lập và văn phòng tị nạn Liên Hợp Quốc kể từ khi nguồn tin được tiết lộ hồi tháng 2 nói rằng Australia đã yêu cầu Campuchia nhận người tị nạn. Là một nước vừa thoát ra cuộc xung đột với các dịch vụ xã hội yếu kém, Campuchia có thành tích tệ hại về nhân quyền. Và một số đã nêu thắc mắc vì sao một trong những nước giàu nhất thế giới lại tìm cách gửi người tị nạn đến một trong những nước nghèo nhất. Di Phước Dennis Collin, đứng đầu dịch vụ tị nạn dòng tên, đã làm việc với các vấn đề của người tị nạn ở Campuchia từ năm 1990. Bà nói Australia sẽ từ bỏ trách nhiệm đạo đức qua việc gửi người tị nạn đến Campuchia.
Sự kiện Campuchia sẵn sàng đón nhận người tị nạn là tốt. Ý tôi nói đó là một điều tốt, nhưng tôi nghĩ rằng khả năng của họ nhận những người đã bị chấn động nghiêm trọng cả vì tình hình trong nước họ lẫn vì sự đối xử của chính phủ Úc. Trước tiên ở những nơi như đảo Christmas và sau đó là Nauru, những người này hiện đã rơi vào một tình trạng chấn động và rất yếu kém về mặt tâm lý. Tôi cho rằng khả năng của các cơ sở sức khỏe tâm thần của Campuchia để ứng phó với tình hình loại này khá yếu kém.
Còn có những mối quan ngại dài hạn khác về cách thức người tị nạn ứng phó với việc sinh sống trong một nước mà chính một số lớn người Campuchia cũng bị thất tán, trong đó có hàng ngàn dân làng đã bị tống xuất ra khỏi đất của mình. Thêm nữa, người tị nạn còn vấp phải những hàng rào ngôn ngữ rõ ràng. Vẫn còn chưa rõ về chi tiết cụ thể của thỏa thuận, kể cả khi nào những người tị nạn đầu tiên sẽ đến nơi họ sẽ đến nơi và họ sẽ sống ở đâu.
The other thing is the job prospects for people.
Vấn đề khác nữa là các triển vọng công ăn việc làm cho mọi người, triển vọng công việc cho trẻ sau giờ học, triển vọng công việc cho những người trẻ vốn đã ít oi ở đây, nay lại cộng thêm một nhóm người bắt đầu đi tìm việc. Đó là một gánh nặng khác cho nền kinh tế Campuchia và chính phủ Campuchia.
Di Phước Dennis nói người tị nạn phải được cấp chỗ ở trong cộng đồng, chứ không phải trong những cơ sở tập trung và phải được quyền tự do đi lại theo ý muốn. Chính phủ bảo thủ ở Australia, một trong những nước cấp viện chính cho Campuchia, lên nắm quyền cách đây một năm với lời hứa sẽ cứng rắn đối với những người xin tị nạn. Các giới chức Úc nói nhiều người xin tị nạn thực ra chỉ là di dân kinh tế.
Thưa quý thính giả, Ấn Độ đã đưa một vệ tinh vào quỹ đạo quanh sao Hỏa và diễn tích này giúp cho Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ của các nước thám hiểm không gian sâu, chỉ có 3 thành viên là Mỹ, Nga và Âu Châu.
History has been created today. We have dared.
Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, nói rằng lịch sử đã được làm nên ngày hôm nay khi ông theo dõi diễn tiến này với các khoa học gia của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ tại Trung tâm Chỉ huy ở thành phố Bangalore. Sự thành công của phi vụ này là một dấu mốc quan trọng của chương trình không gian mà Ấn Độ đã thực hiện từ 50 năm nay. Vệ tinh bay quanh sao Hỏa của Ấn Độ được phát triển với công nghệ trong nước, chỉ tốn khoảng 74 triệu đô la, ít hơn rất nhiều so với phi thuyền Marvin của cơ quan NASA của Mỹ. Phi thuyền Marvin đã tới vị trí quanh hành tinh đỏ hôm Chủ nhật vừa qua. Vệ tinh sao Hỏa của Ấn Độ sẽ thu thập những thông tin về bề mặt và hệ thống khí hậu của hành tinh này. Nhật Bản vừa loan báo những biện pháp chế tài khác đối với Nga vì vụ rối loạn ở Ukraine và hối thúc Moscow tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vụ khủng hoảng này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, nói rằng các chế tài mới sẽ siết chặt những sự hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Nga và cấm một số ngân hàng Nga phát hành trái phiếu ở Nhật. Nhật Bản đã áp dụng 2 đợt chế tài đối với Nga trong năm nay và các chế tài mới nhất được loan báo vài tuần sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu áp dụng các chế tài tương tự đối với Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ cảm thấy thất vọng trước những chế tài mới của Nhật và họ nói rằng quyết định đó không hợp lý và thiếu thân thiện. Australia đã bắn chết một nghi can khủng bố sau khi nghi can này dùng dao đâm hai nhân viên cảnh sát bên ngoài một trạm cảnh sát ở thành phố Melbourne. Nghi can 18 tuổi đã đâm hai cảnh sát viên hồi tối thứ Ba trong lúc bị thẩm vấn về những hành vi mà giới hữu trách cảm thấy đáng lo ngại. Cảnh sát nói rằng một trong hai cảnh sát viên đó đã nổ súng để tự vệ và giết chết thanh niên này. Sức khỏe của hai cảnh sát viên đang ở trong tình trạng ổn định. Vụ việc này xảy ra trong lúc Australia cảnh giác về những vụ tấn công có thể được thực hiện bởi những kẻ chịu ảnh hưởng của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Hiện chưa rõ là nghi can này tự ý hành động hay là có liên hệ với nhà nước Hồi giáo là nhóm hồi đầu tuần này đã dọa giết hại công dân Australia.
He is someone who's been known to us for some time. He's had his passport cancelled on security grounds. He's of interest to police and intelligence agencies.
Quyền Tổng giám đốc Cảnh sát Liên bang Australia, ông Andrew Colvin cho biết là giới hữu trách đã theo dõi các hoạt động của nghi can này trong một thời gian tương đối lâu. Truyền thông địa phương cho biết thanh niên này được trông thấy hồi gần đây với một lá cờ của nhóm nhà nước Hồi giáo và giới hữu trách cho biết họ đang điều tra vụ việc này. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng hối thúc những người ủng hộ giết hại bừa bãi các công dân của Australia, Canada, Pháp và những nước khác trong liên minh quốc tế chống lại họ. Australia đã đồng ý phái 600 binh sĩ và 8 chiếc máy bay đến giúp liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu để chiến đấu chống lại các chiến binh của nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq. Các sinh viên bãi khóa ở Hồng Kông đang tuần hành trong khuôn khổ của một chiến dịch kéo dài một tuần để đòi Trung Quốc cho phép tổ chức bầu cử tự do vào năm 2017. Hàng ngàn sinh viên đã quyết định bãi khóa một tuần lễ tham gia chiến dịch đòi dân chủ. Ngày hôm nay, hơn 300 sinh viên đã tuần hành tới khu trung tâm tài chính của thành phố Hồng Kông. Các nhân vật tranh đấu dọa chiếm khu vực này nếu Bắc Kinh không thỏa mãn đòi hỏi của họ. Ngày hôm qua, mấy mươi sinh viên đã xô xát với cảnh sát và đối đầu với trưởng quan hành chính Lương Chấn Anh khi ông này rời trụ sở. Các lãnh tụ sinh viên nói rằng nếu ông Lương không chịu tiếp họ vào sáng thứ Năm thì họ sẽ thực hiện những hành động kịch liệt hơn. Các nhà tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông đã phẫn nộ hồi tháng trước sau khi Trung Quốc tuyên bố là tất cả các ứng cử viên của cuộc bầu cử năm 2017 phải được sự chấp thuận của một ủy ban thân Bắc Kinh. Các nhà lập pháp đối lập ở Hồng Kông tuyên bố họ sẽ chống đối dự luật này tại Viện Lập pháp. Một cựu quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc thú nhận là đã nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ. Ông Lưu Thiết Nam, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, là cơ quan chỉ đạo việc điều hành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Ông Lưu Thiết Nam là quan chức mới nhất bị sa lưới trong chiến dịch được tuyên truyền rộng rãi nhằm bài trừ tệ nạn tham ô trong Đảng Cộng sản. Các công tố viên nói rằng ông Lưu nhận gần 6 triệu đô la tiền hối lộ, gồm có một số tiền mặt và những quà biếu, trong đó có một chiếc xe hơi hiệu Porsche và một biệt thự ở Bắc Kinh. Biên bản của phiên xử một ngày ở tỉnh Hà Bắc cho thấy là quan chức 59 tuổi này đã khóc và thú nhận tội lỗi. Các công tố viên đã yêu cầu tòa án khoan hồng, nhưng ông Lưu Thiết Nam có phần chắc sẽ bị tòa xét là cấu tội bởi vì các tòa án ở Trung Quốc do Đảng Cộng sản kiểm soát và hầu như chưa bao giờ có phán quyết có lợi cho bị cáo trong những vụ án như vậy. Bản án theo dữ liệu sẽ được loan báo trong thời gian tới đây và nếu bị xét là có tội, ông Lưu có thể lãnh án tù từ 10 năm tới chung thân.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is Voice of America live from Washington, D.C.